Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình về việc các chuyên gia nói rằng chiến tranh, hòa bình, đất đai, lãnh thổ phải hỏi ý dân. Kể đến là tường trình, báo chí Việt Nam sửa tít và xóa câu chữ đề cập đến việc Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang nói cần phải có luật biểu tình. Tiếp theo là phóng sự Đất Việt và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Giữa lúc cả bộ máy chính trị từ Tổng Bí thư, Thủ tướng cho đến truyền thông đồng loạt lên tiếng nói rằng lòng yêu nước của người dân đã bị lợi dụng trong các cuộc biểu tình hai tuần qua, thì một số chuyên gia ngược lại cho rằng chính quyền nên lợi dụng dịp này để thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe người dân và tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý. Trong buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội vào sáng ngày 17 tháng 6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng các cuộc biểu tình phản đối luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, gọi tắt là luật đặc khu, có bản chất sâu xa là xuyên tạc sự thật, kích động lòng yêu nước của người dân. Dẫn chứng cho kết luận của mình, theo Dinh, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam phân tích, quyết định dừng lại để lắng nghe có thêm thời gian hoàn thiện từ chiều mùng 8 tháng 6, sau mùng 10, 11 tháng 6 lại vẫn cứ đi biểu tình phản đối luật đó, tức là chứng tỏ có ý đồ khác rồi. Tiếp lời ông Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày hôm sau, 18 tháng 6, nói với các cử tri ở Tiên Lãng, Hải Phòng rằng nhân dân đã hiểu lầm nội dung luật pháp, nhất là dự thảo luật đặc khu và luật an ninh mạng, vì bị kẻ xấu phản động lợi dụng, kích động, theo dân trí. Dồn dập hưởng ứng phát biểu của những người đứng đầu, truyền thông trong nước đồng loạt đưa nhiều bài viết với nội dung tương tự, dẫn chứng phát biểu của nhiều người, kể cả giới văn nghệ sĩ, cảnh báo người dân chớ để bị lợi dụng, khiến những người này bị ném đá không ít trên mạng xã hội. Nhận định với VOA về kết luận và cách ứng phó của chính quyền, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore nói.
Một số người dân thì có thể bị kích động, nhưng một số quá ít. Nhưng còn cái tuyệt đại đa số thì không ai người ta bị lừa, người ta nhận thức rất là cao.
Tuần trước, Quốc hội Việt Nam đã có bước nhượng bộ khi chính thức quyết định hoãn đưa luật đặc khu ra biểu quyết vào ngày 11 tháng 6, sau khi diễn ra các cuộc biểu tình rầm rộ trên cả nước vào ngày 10 tháng 6. Tuy nhiên, quyết định này có vẻ như vẫn chưa xoa dịu được tình hình. Người dân vẫn tiếp tục xuống đường vào ngày 17 tháng 6 với quy mô nhỏ hơn do tình trạng an ninh được thắt chặt ở nhiều nơi. Nội dung của một số khẩu ngữ băng rôn trong các cuộc biểu tình và trên mạng xã hội cho thấy người dân đòi hỏi chính quyền phải hủy, chứ không chỉ hoãn, biểu quyết luật đặc khu. Để quyết định điều này, nhiều ý kiến cho rằng cần phải có một cuộc trưng cầu dân ý. Và theo tiến sĩ Hào Hằng Hợp, đây là một đòi hỏi thỏa đáng của người dân. Ông nói.
Nhận thức của người ta ngày càng tốt và bây giờ người ta nhận thức rằng là cái dự luật đấy là có vấn đề, nhưng người ta có thể biểu đạt cái ý kiến của người ta bằng biểu tình hoặc là bằng ý kiến trên mạng hoặc là bằng ý kiến ở trong các cuộc họp hoặc là có rất nhiều những cái hình thức đa dạng để cho phép người ta biểu đạt được ý kiến của họ, và dẫn đến một cái chuyện tức là gì, là dẫn đến một cái nhu cầu và cần phải có trưng cầu dân ý hoặc là cần phải có bàn bạc nó tốt hơn đấy. Thì thấy là nó là thỏa đáng thôi.
Theo nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, luật đặc khu liên quan đến vấn đề đất đai, lãnh thổ là một trong những vấn đề hệ trọng cần phải hỏi ý kiến của người dân.
Hiến pháp họ quy định rằng là những việc liên quan đến chiến tranh, hòa bình, đất đai, lãnh thổ thì phải hỏi ý kiến của người dân, tức là phải có trưng cầu dân ý.
Một chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nam, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cũng ủng hộ việc thực hiện trưng cầu dân ý đối với dự luật về đặc khu. Nhưng theo ông, ít có hy vọng việc này trở thành hiện thực, vì Việt Nam hiện vẫn chưa có luật quy định về việc trưng cầu dân ý.
Nếu có trưng cầu dân ý thì phải làm rõ là những điều gì nó vượt quá cái phạm vi quy định của luật để phải là xin cầu dân ý thì lúc này mới có thể thuyết phục được.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh là một trong số rất nhiều nhà kinh tế cho rằng chính phủ Việt Nam cần phải đánh giá lại một cách thận trọng về dự luật đặc khu. Trong bối cảnh mô hình này đã lỗi thời, khả năng thành công thấp, chưa kể tiềm ẩn những nguy cơ có thể dẫn đến bất ổn và khó quản lý nền kinh tế. Trong bài phát biểu hôm 17 tháng 6, ông Nguyễn Phú Trọng khẳng định quá trình đưa ra dự luật đặc khu đã được làm rất thận trọng, thảo luận qua mấy kỳ họp, thống nhất tương đối cao và chủ trương nhất quán này chỉ vì nước, vì dân thôi chứ không có mục đích nào khác. Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, mặc dù dự luật đặc khu trước đó có được đưa ra lấy ý kiến, nhưng các ý kiến có vẻ như ít hơn bình thường. Và đây mới là lúc người dân bày tỏ quan điểm một cách rõ ràng về dự luật này. Các chuyên gia còn cho rằng, thay vì thực hiện các động tác như bắt giam người biểu tình, tra xét giấy tờ ngăn chặn họ, chính quyền Việt Nam nên lợi dụng dịp này để nhìn thẳng vào sự thật.
Theo tôi, đây là một cái dịp để lãnh đạo là phải rút kinh nghiệm, nhìn thẳng vào sự thật, làm rõ sự thật, nói đúng sự thật và tìm hiểu lý do nguyện vọng của người dân. Không nên là chụp mũ một cách là rất là giản đơn, là đấy là họ bị xúi dục và họ bị lạm dụng.
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng, một khi tình hình đã bắt đầu có dấu hiệu bạo lực như ở Bình Thuận vừa qua, thì chính quyền nên thể hiện tinh thần cầu thị để tránh xảy ra những diễn biến phức tạp hơn.
Báo chí Việt Nam sửa lại tít và xóa các câu chữ đề cập đến việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói cần luật biểu tình chỉ một thời gian ngắn sau khi bài được đăng. Các bản tin gốc được đăng trên các trang web chính thức của các báo sáng 19 tháng 6 cho hay ông Quang đồng ý rằng cần luật biểu tình khi ông gặp gỡ các cử tri ở thành phố Hồ Chí Minh và nhận được kiến nghị của họ về sự cần thiết phải có luật này. Chủ tịch nước nói thêm ông sẽ báo cáo Quốc hội về nội dung này theo bản gốc của các bài báo. Lời phát biểu của ông Quang đã được nhiều báo sử dụng làm tít bài. Nhiều người sử dụng mạng xã hội đã chia sẻ tin này. Trên thực tế, phần thông tin về Chủ tịch Quang đề cập đến luật biểu tình chỉ gồm khoảng 30 chữ trong các bài báo dài từ 400 đến trên 600 chữ. Nội dung chính của các bài báo nói về cuộc trao đổi ý kiến của ông Quang với cử tri xoay quanh các vấn đề gồm luật an ninh mạng, luật đặc khu, các cuộc tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, chống tham nhũng hay các sai phạm đất đai ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, không lâu sau khi đăng tin, các báo đã thay đổi tít và xóa các câu nói về luật biểu tình. Một số người sử dụng mạng xã hội đã bình luận mang tính châm biếm về diễn biến này với những từ ngữ hàm ý rằng đến các phát ngôn của Chủ tịch nước mà cũng bị kiểm duyệt xóa bỏ. Nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo nói với VOA rằng rất khó để có thể biết rõ liệu ông Quang tự kiểm duyệt hay có một người hoặc một tập thể ở cấp cao hơn đã kiểm duyệt. Trong cơ cấu chính trị Việt Nam, Bộ Chính trị với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản đứng đầu có quyền quyết định những vấn đề hệ trọng nhất của đất nước, kể cả về nhân sự lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Ông Tạo nhận định về thế lực nào đã ra tay trong việc sửa tít xóa lời Chủ tịch nước vừa xảy ra.
Thông thường theo tôi biết ấy, cái lực lượng ở bên tuyên giáo là hay can thiệp sang cái đó trong các cái báo chí. Và cái này thì tôi không ngạc nhiên bởi vì cái này nó nói đến sự biểu tình. Ở một cái chế độ mà độc tài thì cái việc biểu tình có thể coi lấy là đối chuyện nhạy cảm.
Nhà báo vẫn thường lên tiếng ủng hộ tiến bộ xã hội ở Việt Nam, giải thích thêm rằng đất nước do Đảng Cộng sản duy nhất cầm quyền, không muốn người dân thực hiện các cuộc biểu tình để bày tỏ ý kiến ngược lại với chính quyền. Quốc hội Việt Nam lần đầu đề cập đến việc soạn thảo luật biểu tình vào năm 2011. Từ đó đến nay, dù nhiều lần đại biểu Quốc hội chất vấn chính phủ, chưa bao giờ một dự luật như vậy được giới thiệu và bàn thảo các điều khoản. Trong thời gian hơn 7 năm qua, đã có nhiều cuộc biểu tình nổ ra ở Việt Nam, thậm chí đã trở thành những cuộc bạo loạn khi người dân phản đối Trung Quốc xâm phạm biển Việt Nam năm 2014 hay chống lại hai dự luật đặc khu và an ninh mạng mới đây hồi đầu tháng 6 năm 2018. Nhà chức trách và báo chí Việt Nam thường tránh dùng từ biểu tình khi nói về các sự kiện này, thay vào đó họ gọi là tụ tập đông người gây mất trật tự công cộng. Sau những diễn biến như vậy, luôn nổi lên tiếng nói từ người dân và đại biểu Quốc hội đòi hỏi phải có luật biểu tình. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển đưa ra ý kiến với VOA.
Cần thiết phải có luật biểu tình để mà luật hóa cái cách thức tổ chức biểu tình để làm sao cho đảm bảo cái nguyện vọng người dân bày tỏ ý kiến và đồng thời cũng đảm bảo cái trật tự an ninh, tránh những cái trường hợp nó tự phát có tính chất là bạo động.
Lưu ý đến thực tế là giới công an, quân đội chiếm số ghế đông đảo trong Bộ Chính trị sau Đại hội Đảng lần thứ 12. Nhà báo Võ Văn Tạo đánh giá rằng tiến trình dân chủ hóa ở Việt Nam không khả quan và cũng ảnh hưởng tất yếu đến số phận của luật biểu tình. Ông dự báo.
Giả sử như bị thúc ép được các đại biểu ở Quốc hội áp lực trong xã hội thì có thể người ta cũng vẫn phải làm cái luật biểu tình. Nhưng mà tôi e rằng là người ta sẽ ra cái luật biểu tình mà không thể biểu tình được. Ví dụ như muốn biểu tình là phải đăng ký trước 3 tháng rồi thì số lượng không quá 20 người quên trong tay họ và đăng ký kia được. Và đã như thế thì coi như là chẳng có biểu tình nữa.
Từ góc nhìn của người bám sát công tác làm luật ở Việt Nam, tiến sĩ Giao nói về các khả năng có thể xảy ra.
Nếu như mà cái luật biểu tình làm đúng theo cái luật ban hành văn bản vi phạm pháp luật 2015 đấy, và được lấy ý kiến của rộng rãi công chúng đấy, cũng như là các nhà nghiên cứu và chuyên gia đấy, thì hy vọng là nó sẽ tốt. Thế còn nếu giả sử như mà không có lấy ý kiến rộng rãi giống như cái luật đặc khu đấy, thì rất có thể là nó sẽ không đảm bảo cái quyền bày tỏ ý kiến và của nhân dân. Đấy, cũng như là cái quyền biểu tình của nhân dân và có thể nó chặt chẽ tới mức mà nó lại hạn chế cái quyền đó.
Trong khi các báo rút lại nội dung cho hay Chủ tịch Trần Đại Quang nói cần luật biểu tình, các tin khác của họ cùng ngày 19 tháng 6 cho biết một đoàn đại biểu Quốc hội khác cũng đã gặp cử tri ở thành phố Hồ Chí Minh và nhắc đến luật biểu tình. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa, người cũng là một luật sư, được báo chí trích lời khẳng định với cử tri rằng hiện nay chưa có dự luật biểu tình vì các kỳ họp vừa rồi bị ngừng lại. Bây giờ chúng tôi đề nghị đưa trở lại để làm việc trong nhiệm kỳ này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Câu chuyện những mảnh đất vàng của Việt Nam bị người Trung Quốc thao túng, làm chủ bằng cách này hay cách khác, không còn xa lạ gì với người dân Việt Nam, mặc dù ít được truyền thông nhắc tới. Mãi cho đến khi khu nhà xây theo kiến trúc Trung Quốc ngay giữa trung tâm thành phố Đà Nẵng bị phanh phui, lại có thêm hàng trăm khu nhà dành cho người Trung Quốc trên khắp đất nước bị lộ. Câu chuyện người Trung Quốc xây nhà, tìm cách mua đất và thao túng người Việt mới được nhắc trở lại. Ông Khang, sống sát bên khu nhà xây dựng theo kiến trúc Trung Hoa, chia sẻ với VOA.
Ở gần đây mà tôi cũng không hề bề hề biết tin cái nhỏ này đây mà không nghe cái tin gì.
Dược sĩ Hồng Phúc, sống đối diện khu nhà Trung Quốc ở Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Thiệt ra là mới đầu thì nghe thông tin là kêu là xây cái siêu thị mua trong này. Mà họ không chú ý, cái đọc lên mạng thấy là kêu của Trung Quốc, mà nói thiệt chứ... Dạ, trừ mà Trung Quốc ngay sai trên chính quê hương của Thanh thì quá vô lý đi. Nếu mà ông Thanh còn sống mà không bao giờ có chuyện đi đâu. Ở đứa là nếu mà Trung Quốc là cứ đặt tôi nghĩ chủ trương là đập càng sớm càng tốt, chứ không là để mà bây giờ trừ bất cứ địa phương nào, còn Trung Quốc nó cũng vô nó xâm lấn Việt Nam hết, thành thử là tôi thấy tình hình đã ổn quá đi.
Nếu như tình trạng người Trung Quốc xây nhà, xây casino, xây các tụ điểm tại Đà Nẵng bị người dân phản ứng gay gắt và những chủ nhà người Trung Quốc phải tìm cách tránh trở, thì chuyện này là diễn ra rất rầm rộ tại Hà Tĩnh. Các thanh niên Trung Quốc tìm cách kết hôn với những cô gái Hà Tĩnh và xin nhập hộ khẩu theo vợ để đứng tên mua nhà, sinh con đẻ cái. Cũng xin nhấn mạnh, chỉ có đàn ông Trung Quốc kết hôn, sinh con với phụ nữ Việt, chứ không có phụ nữ Trung Quốc kết hôn với đàn ông Việt. Xét theo phổ hệ, cây phổ hệ Trung Quốc dễ dàng cắm rễ trên đất Việt Nam theo con đường kết hôn với phụ nữ Việt. Những đứa bé mang dòng máu cha Trung mẹ Việt và mang họ cha và cũng là người thừa tự dòng họ nội Trung Quốc ngay trên đất Việt Nam. Ông Phạm Văn Thế, cư dân thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, chia sẻ với VOA.
Nó có tiền nhiều thì nó sẽ mua được đất của Việt Nam. Nhưng mà đất Việt Nam đó thì với những cái anh mà bán đất đó là những cái anh là đứng tên thay cho nó. Thì để nó mua đất, nhưng mà nó mua đất rồi thì nó là gắn các cái mã của không gắn cái mã của Việt Nam, nhưng mà nó gắn cái mã của Trung Quốc. Thì chính vì vậy là Việt Nam ta đây, những con người mà đứng tên cho nó đó là những con người cùng đã được nhờ, người ta nhờ Trung Quốc nhờ để là cho thêm tiền, cho tiền nhiều rồi thì để là mua được những cái đất đó mà ở.
Ông Hoàng Công Nguyên, cư dân thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, chia sẻ với VOA.
Người Trung Quốc đã ở đây là 3 năm rồi. Sang tại Việt Nam, lan tràn sang tại Việt Nam đấy, ở đây là 3 năm. Mà trong 3 năm này, hiện bây giờ là cả cái xã lân cận ở sông Phô Tha là người Trung Quốc đã lấy vợ Việt Nam ở đây. Như Kỳ Liên, Kỳ Long, hiện bây giờ Kỳ Lợi vẫn có. Họ đã lấy vợ, đã sinh con ở đây rồi.
Không riêng gì Hà Tĩnh, dường như nơi nào có nhà đầu tư Trung Quốc, có công ty Trung Quốc thì có thêm hàng chục, thậm chí hàng trăm đứa trẻ cha Trung mẹ Việt ra đời, và kèm theo là hàng trăm mảnh đất của người cha Trung Quốc mua cho con của họ và người vợ đứng tên trên danh nghĩa, nhưng người chủ thực sự của ngôi nhà lại là người đàn ông Trung Quốc. Và đương nhiên, tiếng nói của người đàn ông Trung Quốc trong các khu dân cư bán Trung bán Việt này rất mạnh, một kiểu sức mạnh gia trưởng của người Trung Quốc ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Ông Hoàng Công Nguyên, cư dân thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, chia sẻ với VOA.
Tôi vẫn có một cái lo ngại về vấn đề là mảnh đất của Hà Tĩnh là một khúc ruột của miền Trung, là một cái khúc ruột cho của đất nước Việt Nam. Nhưng tôi thấy là hiện bây giờ Trung Quốc, người Trung Quốc lan tràn sang rất nhiều, và là đã lan tràn sang nhiều rồi á, là nó đã sinh con, sinh cháu ra đây nhiều, thì nó sẽ chiếm lấy cái quyền lợi của đất Việt. Nó dành cái đất Việt đó, nó làm nhà cửa đi, cho nên tôi lo ngại rằng nước Việt Nam sẽ lo, chúng tôi lo mất cái đất đai của cái đất nước Việt Nam, mà trước mắt là nó đà cái vùng đất của Hà Tĩnh sẽ bị mất vì nó lấn chiếm quá nhiều.
Câu chuyện đất Việt Nam được các ông chủ người Trung Quốc mua bằng cách này hay cách khác đã trở nên phổ biến khắp đất nước, và chắc chắn thế hệ con cái của họ được hưởng mọi quyền trên lãnh thổ Việt Nam và một tương lai khó đoán định đang chờ phía trước khi những đứa trẻ mang dòng máu Trung Quốc trưởng thành.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh Words and Idioms.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to cut, nghĩa là cắt. Và một có từ damage, nghĩa là sự thiệt hại, hư hại. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is cut both ways. Cut both ways.
Cut both ways. Cắt cả hai chiều. tức là cùng một lúc có hai hậu quả khác nhau, thường một xấu và một tốt. Một bà đồng nghiệp của anh James báo cho anh biết về dự định của con gái bà muốn làm đám cưới vào một ngày đặc biệt. Anh nói:
My colleague's daughter loves Christmas so much that she wants to hold her wedding on that day. I can see how special that would be for the daughter, but it might also prove a difficult day to bring together guests who might be busy with their own holiday celebrations. It could cut both ways.
Con gái của đồng nghiệp của tôi yêu thích ngày lễ Noel, đến độ cô ấy muốn làm đám cưới vào ngày đó. Tôi thấy đó sẽ là một ngày rất đặc biệt đối với cô, nhưng nó cũng sẽ khó cho khách đến dự, vì họ có thể cũng bận với lễ lạc riêng của họ. Quyết định này có cái hay mà cũng có cái dở. Wedding là lễ cưới và special là đặc biệt. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My colleague's daughter loves Christmas so much that she wants to hold her wedding on that day. I can see how special that would be for the daughter, but it might also prove a difficult day to bring together guests who might be busy with their own holiday celebrations. It could cut both ways.
Kỹ thuật hiện đại đang làm thay đổi đời sống của chúng ta. Trong số đó phải kể đến chiếc điện thoại tinh khôn. Một phóng viên đưa ra nhận xét sau đây.
Smartphones make it easy to stay connected and get information instantly wherever we are. At the same time, they can encourage us to drive less safely because we aren't giving our full attention to traffic. They can cut both ways. There are advantages as well as disadvantages.
Điện thoại tinh khôn giúp chúng ta liên hệ với nhau một cách dễ dàng và tìm được thông tin ngay tức khắc ở bất cứ nơi nào. Đồng thời, nó cũng khiến chúng ta lái xe bớt an toàn vì chúng ta không chú ý đầy đủ đến xe cộ trên đường. Điện thoại này có nhiều cái lợi mà cũng nhiều cái hại. To connect là liên hệ và attention là sự chú ý. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Smartphones make it easy to stay connected and get information instantly wherever we are. At the same time, they can encourage us to drive less safely because we aren't giving our full attention to traffic. They can cut both ways. There are advantages as well as disadvantages.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is damage control. Damage control.
Damage control. Có một từ mới là control, nghĩa là điều khiển, kiềm chế. Damage control là hành động nhằm giảm bớt tai hại hay mất mát. Anh David kể lại câu chuyện vừa xảy ra trong gia đình anh như sau.
Last weekend, at a big family gathering, my cousin, who'd had a little too much to drink, blurted out that he couldn't understand how my aunt ever became a successful hotel manager. My aunt was very upset, along with my relatives. Almost immediately, my cousin told her he was wrong and sent her some flowers. That's damage control. Time will tell whether my aunt will truly forgive him.
Hồi cuối tuần trước, tại một buổi họp mặt gia đình, anh họ tôi uống hơi nhiều rượu, nên buộc miệng nói, Anh không hiểu làm sao mà cô tôi lại có thể trở thành một quản lý khách sạn thành công. Cô tôi và bà con thân thuộc rất tức giận. Gần ngay sau đó, anh họ tôi nói với cô là anh sai trái và gửi hoa tặng cô để đền bù lỗi lầm. Thời gian sẽ cho thấy cô tôi có thực sự tha thứ cho anh hay không. To blurt out là buộc miệng nói. Upset là tức giận và to forgive là tha thứ. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Last weekend, at a big family gathering, my cousin, who'd had a little too much to drink, blurted out that he couldn't understand how my aunt ever became a successful hotel manager. My aunt was very upset, along with my relatives. Almost immediately, my cousin told her he was wrong and sent her some flowers. That's damage control. Time will tell whether my aunt will truly forgive him.
Anh Drake là một công nhân giỏi trong một xưởng lớn và có hy vọng được thăng chức. Tuy nhiên, ta hãy xem điều gì đã xảy ra cho anh.
There were some doubts about whether Drake would be an effective union president. Then he made a racial remark in a speech at an assembly. At first, he ignored critics. Later, he tried to make a joke of it before deciding to offer a public apology. In the end, his attempts at damage control weren't successful. He lost out on the promotion.
Một số người không chắc liệu anh Drake có thể trở thành một chủ tịch công đoàn hữu hiệu hay không. Rồi anh lại đưa ra một tuyên bố có tính cách sắc tộc trong một buổi họp. Thoạt tiên anh phớt lờ những lời chỉ trích. Sau đó anh tìm cách coi đó là một lời nói đùa trước khi anh quyết định chính thức xin lỗi. Cuối cùng thì những cố gắng của anh để giảm bớt tai hại đã thất bại. Anh đã không được thăng chức. Union là công đoàn, critic là người chỉ trích và apology là lời xin lỗi. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
There were some doubts about whether Drake would be an effective union president. Then he made a racial remark in a speech at an assembly. At first, he ignored critics. Later, he tried to make a joke of it before deciding to offer a public apology. In the end, his attempts at damage control weren't successful. He lost out on the promotion.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là cut both ways, nghĩa là có lợi mà cũng có hại. Và hai là damage control, nghĩa là giảm bớt tai hại hay mất mát. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.